dùng cái tài của con đi vào sự nghiệp bằng cổng trước. Đi thẳng chứ không cúi lưng như ba con. Con nghe lời mẹ nhé. Trần Đại mường tượng ra một đứa say rượu, nôn mửa trên căn gác xếp. Cái hình ảnh chát táng đó làm Trần Đại rùng mình. Cậu khẽ khẽ đáp. Thưa mẹ, con hứa, nhưng gì con? Trần Đại chưa dám trả lời, mẹ cậu đã nói. Mẹ hiểu ý con rồi, mẹ cũng sẽ hứa với con. Con muốn mẹ đừng bỏ nhà đi chứ gì, mẹ hứa. Mẹ sẽ không bao giờ đi đâu nữa, mẹ hứa mẹ sẽ làm vừa lòng con suốt đời. Con tin mẹ đi Đại ơi. Mẹ Trần Đại xúc động quá độ, nước mắt lại trào ra đẫm ướt khuôn mặt đầy già. Trần Đại nhìn mẹ, nhìn sắc mặt mẹ. Cậu chưa bao giờ nhìn tường tận khuôn mặt mẹ. Người mẹ thân yêu suốt quãng thời gian thơ ấu chưa bao giờ thấy sự khổ đau của mẹ gần gũi và làm mùi lòng cậu như bây giờ. Trên khuôn mặt mẹ đã nhìn rõ ràng từng vết nhăn lem nhem bụi phấn. Dòng nước quầng mắt đen sâu. Mẹ Trần Đại lại thốt lên trong cơn nghẹn ngào. Mẹ hứa. Trần Đại ôm chầm lấy mẹ cậu, đôi bàn tay cậu phủ kín đôi vai của mẹ. Mẹ đừng hứa nữa, con sẽ ở nhà.
Chẳng còn anh người bỏ người, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trùm hoa. Chẳng đêm thở dài mà nhung mơ.
Sáng hôm sau, Trần Đại phải sớm cậu tập thể dục, dự định tổ chức lại cuộc sống. Đến 10 giờ, người làm mướn đợi mãi không thấy bà chủ dậy đưa tiền đi chợ. Chị ta nói với Trần Đại, chắc bà mệt dậy trễ, cậu nói dùm cháu. Mọi bạn mẹ tôi dậy mấy giờ? Muộn lắm là 9 giờ, để tôi gọi cho. Trần Đại gõ cửa không có tiếng trả lời, cậu gõ mạnh hơn vẫn im lặng. Trần Đại hơi ngạc nhiên, cậu gọi ầm ĩ nhưng mẹ cậu không lên tiếng. Dường như mẹ cậu không ngủ ở nhà đêm qua. Tim Trần Đại đập mạnh, sự uất nghẹn tự nhiên lôi kéo lên khoảng cách. Trần Đại quên mất những lời hứa hẹn với mẹ hôm qua. Cậu mường tượng ra chiếu bạc, ngồi cạnh mẹ cậu, vuốt ve mẹ cậu là tên Kiểm Lâm Xuân bị ổi. Trần Đại lạnh toát, bỗng Trần Đại hét lớn, khốn nạn. Hai đứa em gái cậu chạy tới hỏi anh giận gì thế anh? Trần Đại không đáp đúng câu hỏi mà hỏi lại em, ba đâu? Ba đi từ đêm hôm qua. Đêm qua mẹ có nhà không? Có. Mẹ đi ngủ tới lúc 7 giờ tối anh ạ. Sao có cửa rầm rầm mẹ không dậy? Đứa em gái tròn mắt sợ sệt. Hay. Trần Đại thọp lấy tay em. Hay gì? Đứa em gái ướt nước mắt lắc đầu. Sao em nghĩ dại dột quá anh ơi? Trần Đại gắt. Nghĩ dại dột gì? Em nói mau cho anh nghe. Đứa em gái nhìn anh rồi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín ấp úng. Hay. Hay gì? Cô em gái út nắm tay chị, trả lời anh Đại đi chị Thúy. Thúy hốt hoảng, khuôn mặt nàng thái nhợt, mà ngó Trần Đại, đôi mắt sâm sướm lệ, anh à. Trần Đại ái ngại bảo em gái, Thúy muốn nói gì? Thúy đưa cánh tay quệt nước mắt. Tối qua trước khi đi ngủ, mẹ tới phòng chúng em ngồi mãi. Mẹ hỏi chuyện học hành, thi cử, khuyên chúng em ngoan ngoãn, cho mỗi đứa 1000 bạc. Lúc mẹ về phòng mẹ, em nói đùa với Thúy rằng hôm nay trời đi vắng, mẹ không có đi đánh bạc. Mẹ ở nhà mà còn săn sóc con gái mẹ nữa. Thúy tiếp lời chị. Như một điểm gở anh ạ, à, nên chị Thúy mới đoán vậy. Thúy đau khổ hay mẹ trúng gió. Trần Đại dùng mình, cậu bị một sức gì thôi thúc. Trần Đại giang chân đạp mạnh cánh cửa phòng. Cánh cửa bật tung. Chiếc giường mẹ Trần Đại nằm buông màn. Qua tấm màn tuyên, dưới ánh đèn nê ông, cả đêm không tắt. Ba anh em Trần Đại thấy mẹ mình nằm rất thoải mái. Trần Đại chạy tới, vén màn lên, cậu nắm cánh tay mẹ lay mạnh, mẹ. Thân hình của mẹ cậu chuyển động, nhưng miệng bà vẫn khép kín. Trần Đại gọi lớn, mẹ. Hai cô em gái bắt đầu khóc nức nở. Bỗng Thúy thấy tuýp thuốc, gardin lanh, dưới chiếc gối của mẹ lọt ra. Vì anh, mình lay mạnh, Thúy rú lên, anh. Trần Đại đang chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ, Tâm hồn cậu xoáy chặt vào đôi mắt nhắm kín của mẹ, không để ý tới em gái. Thủy vồ lấy tuýp thuốc Gardenal, nàng mở nắp ra, bóp đến bẹp cái tuýp rộng, nhảy vào giường ôm chặt lấy mẹ. Mẹ, 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 tội tình gì mẹ phải tử tự hả mẹ? Trần Đại lôi em gái đứng dậy, nhưng Thúy cứ ôm chặt lấy mẹ. Thúy nghe thấy hai tiếng tự tử, bắt chước chị ôm đầu mẹ khóc rưng rức. Trần Đại lòng dạ rối bời. Thúy vừa khóc vừa nói, mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi anh ơi. Trần Đại vội hỏi vội, gì, Thúy nói gì? Thúy xẻ bàn tay để Trần Đại biết mẹ mình đã uống hết tuýp Gardenal. Trần Đại la hoảng, ôi giời ơi! Rồi ba anh em cùng ôm lấy mẹ khóc như mưa. Trần Đại khóc một lát, nhớ đến việc cầm kít, cậu ù té chạy ra phòng khách gọi xe nói cho một bác sĩ quen. 15 phút sau một bác sĩ tới, anh em Trần Đại theo dõi nét mặt của bác sĩ. Ba người nín thở, chờ đợi câu nói, hoặc hy vọng, hoặc tuyệt vọng của bác sĩ. Bác sĩ bắt mạch vài phút, sau đó ông lặng lẽ bước khỏi phòng, không nói năng. Trần Đại níu hỏi, thưa bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, mẹ các cậu uống nhiều quá, thuốc từ chập tối. Bác sĩ không muốn nói hết, nhưng anh em Trần Đại hiểu. Ba người bỏ mặc bác sĩ, về nhảy lên giường ôm xác mẹ than thở. Trần Đại móc túi áo của mẹ, cậu lôi ra được màu giấy ghi bằng bút chì. Nét viết, run rẩy, vỏn vẹn, 10 chữ. Các con tha thứ cho mẹ và thương yêu nhau. Trần Đại đút màu giấy vào miệng, nhai ngấu nghiến và nuốt vào bụng. Mẹ Trần Đại chết, bây giờ cậu mới hiểu tại sao mẹ mình nằng nặc đòi mình tha lỗi cho mẹ. Trần Đại hối hận thì sự đã rồi. Cậu chỉ còn biết thù hận. Mối thù hôm qua tưởng chừng sắp tiêu tan thì hôm nay lại tự kết đông đặc và to lớn hơn trong lòng Trần Đại. Cậu trách mình đã quá lý tưởng. Phải chứ cậu biết cuộc đời là một đại dương tội lỗi nhơ nhớp. Người ta sống ngụp lặn trong cái đại dương tội lỗi đó, trừ phi là thánh nhân mới tránh nổi sự nhơ nhớp bám rêu vào tâm hồn mình. Mẹ cậu chỉ là một người đàn bà tầm thường. Trần Đại đau xót, sự đau xót nghiến nát tâm tư cậu khiến cậu chết lịm trong nỗi sầu hận. Đám tang của mẹ Trần Đại cử hành xong xuôi. Trần Đại nằm bẹp ở phòng mình, cậu khóa kín cửa, bữa ăn mới ra ăn qua loa rồi lại về phòng nằm uống rượu và hút thuốc lá. Cha cậu coi chuyện từ từ của mẹ cậu dừng dưng. Ông cũng chẳng cần hỏi han, dặn dò hay an ủi con cái. Lo chôn cất vợ xong, ông tiếp tục công chuyện của ông. Công việc o mèo, sống hú hí với bầy vợ trẻ măng. Trong phòng kín, Trần Đại tưởng nhớ tới những lời cuối cùng của mẹ. Cậu nghiến răng nuốt hận, sầu và nuốt luôn cả lời hứa với mẹ. Mẹ cậu đã chết. Trần Đại không muốn làm lại cuộc đời với ai nữa. Cậu oán ghét cha cậu. Cậu muốn giết chết tên Kiểm Lâm Xuân khốn nạn. Nửa tháng sau ngày mẹ chết, Trần Đại quyết định mở tung cửa phòng, dứt khoát với Dĩ Vãng bằng cách xuống ở với Lan. Buổi sáng nhằm lúc hai em đi học, Trần Đại thu xếp hành lý ra đi. Bước tới phòng khách thì cha cậu về. Ông lạnh lùng hỏi, mày đi đâu đấy hả Đại? Trần Đại thản nhiên, con muốn bỏ căn nhà ô uế này. Cha Trần Đại quắc mắt, mày nói gì? Trần Đại nhún vai. Ba ngạc nhiên hả? Hay ba vô tình không biết ai đã tạo ra sự ô uế cho gia đình ta? Để con nói cho ba nghe nhé. Cha Trần Đại tròn đôi mắt. Ông ngạc nhiên đến nỗi mất trí, đứng chơ chơ như một pho tượng. Ông ấp úng. Mày bị ma ám à? Trần Đại cười. Ma không ám đâu. Nhưng cái chết của mẹ bắt con phải khui sự ô uế đút nút từ mười mấy năm nay. Cha Trần Đại đã bớt ngạc nhiên. Ông nắm chặt đôi bàn tay giận dữ. Thằng mất dạy, mày ăn nói với bố mày thế hả? Trần Đại vẫn ngọt lời, nhưng sự ngọt ngào của Trần Đại cơ hồ như miếng chanh vắt vào mụn nhọt tâm hồn của cha cậu. Con mất dạy hả ba? Ba có bao giờ dạy con đâu? Ba đã dạy con những gì nhỉ? Ba thử nhắc lại cho con nghe xem nào. Cha Trần Đại dậm chân, tiếng đế giày đóng cá cồm cộp trên nền gạch. Tao nuôi mày từ bé đến giờ để nghe mày xỉa sói thế à? Trần Đại đặt chiếc vali xuống ghế. Ba nuôi con à? Ai không biết ba nuôi con, nhưng ba nuôi con bằng cơm ư? Nếu chỉ nuôi con bằng cơm, chắc con chẳng cần ba đâu. Ba cứ lấy vợ, cứ đẻ và quăng đứa Hải Nhi ra đầu đường mà xem. Vô số người sẽ đem đứa Hải Nhi về nuôi bằng cơm, và nó cũng sẽ lớn. Chưa biết chừng nó còn sung sướng hơn nữa. Cha Trần Đại ôm mặt nhăn nhó. Ông gieo tấm tân phì nộm xuống ghế than thở. Trời ơi, tao không ngờ. Trần Đại chộp luôn câu nói của ba, cậu hỏi, ba không ngờ gì? Tao không ngờ mày dám sỉ nhục cả tao. Con đâu sỉ nhục ba. Bỗng Trần Đại đổi giọng, cậu ta hành hạ. Ba xứng đáng lắm thưa ba. Ba đừng tưởng con không biết sự xứng đáng của ba đâu. Con biết lắm, con biết rõ lắm. Cha Trần Đại quát, mày biết gì? Trần Đại lắc đầu nhưng cậu vẫn nói, con biết nhiều lắm thưa ba. Ba đã dùng mẹ làm cái thang leo lên sự nghiệp của ba như thế nào. Cha Trần Đại giật mình đánh thót một cái. Ông chiếu thẳng đôi mắt té lửa nhìn Trần Đại, mày vừa nói gì? Trần Đại bẻ bão tay răng rắc, để con nhắc lại ba nghe. Thưa ba, ba đã dùng mẹ con làm cái thang leo lên sự nghiệp của ba như thế nào? Cha Trần Đại hét vang nhà, câm mồm đi. Trần Đại mỉa mai, tại sao ba lại bắt con câm mồm? Chuyện ấy chắc hay ho lắm, ba nói đi ba. Cha Trần Đại vớ cái tàn thuốc lá ném mạnh vào tường. Chiếc gạt thuốc tàn thuốc lá bằng thủy tinh vỡ tan tành. Ông nghiến răng rít lên, ai dạy mày thế? Trần Đại nghĩ tới tuyết thuốc Gadilan, nghĩ tới nguyên do đã thúc đẩy mẹ mình sa xuống hố sâu tội lỗi và phải kết thúc cuộc đời bằng cái chết thương tâm đó. Lòng cậu sôi sục bất bình. Trần Đại to tiếng, ai dạy con? Thì ba, con nhớ. Một đêm nào ba mẹ cãi nhau không? Ba bảo mẹ con là con điếm, mẹ bảo ba là thằng Ma Cô. Anh em con là con của con điếm và thằng Ma Cô à? Ba đã dùng mẹ như một con điếm để tạo sự nghiệp. Rồi con điếm về già, ba bỏ bê con điếm, ba đi với những đứa con gái bằng tuổi con gái của ba để làm thang leo lên sự nghiệp cao hơn. Ba đi làm chính trị chẳng hạn. Rồi biết đâu nữa, khi tham vọng làm mờ mắt ba, ba chẳng dùng cả con gái của ba làm thang. Con tởm ba, con gớm ba. Cha Trần Đại ngồi lặng nghe con trai xỉa sói. Ông giống lên như con hổ chúng ta. Câm mồm lại, câm mồm lại. Trần Đại bắn tiếp, bắn hăng cơ hồ người thợ săn biết con cọp đang dãy giụa. Con không câm, tôi không câm. Tôi thương mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết tức tưởi, chết khốn nạn vì gặp một người chồng như ba. Ba hãy cam đảm nói đi. Ba đã dùng mẹ tôi để tạo sự nghiệp của ba như thế nào mà dám gọi mẹ tôi là con điếm. Cha Trần Đại nghiến răng ken két. Ông hằn học hỏi, mày muốn nói gì nữa, nói hết đi rồi cút đi. Trần Đại lạnh lùng, ba chỉ cần đuổi, tôi sẽ đi mà. Nhưng trước khi đi tôi muốn biết ba đã dùng mẹ tôi để tạo sự nghiệp của ba bằng cách nào, để mai mốt tôi có vợ tôi còn biết cách tránh. Cha Trần Đại đập mạnh tay xuống mặt bàn, mày hạch tao hả? Tôi đâu hạch ba, ai xui mày ăn nói mất dạy thế? Trần Đại đáp gọn lọn ba. Một tiếng gọn khô và sắc như một mũi dao đâm trúng trái tim địch thủ. Cha Trần Đại chết lịm, ngã lưng vào thành ghế, ông thở dài. Tao không ngờ có đứa con khốn kiếp là mày. Trần Đại hỏi, ba hối hận lắm hả? Con có hiểu tại sao con khốn kiếp như hôm nay? Con khốn kiếp hả ba? Tôi khốn kiếp à? Có lẽ tôi khốn kiếp thật. Tôi uống rượu say sưa đến phát mửa. Tôi đã hút thuốc lá đến khét cả cổ. Không chừng tôi sẽ hút thuốc phiện nữa. Ba biết vì nguyên do nào không? Vì tôi là con của một con điếm và thằng Ma Cô. Tôi là con một thằng Ma Cô à? Ba có căm đảm nhận ba là thằng Ma Cô không? Cha Trần Đại đứng lên đập tung cái bàn. Câm mồm đi! Trần Đại đã lên cơn điên từ lúc gặp cha. Cậu đâu cần biết gì nữa. Cậu chỉ biết cái xã hội này tởm vô cùng. Và cậu đang ngoi ngóp sống trong đó. Cậu bất cần xã hội, bất cần cậu. Cậu bất cần cha cậu, bất cần hiện đại, bất cần tương lai của cậu. Cậu muốn làm loạn, muốn phá vỡ, tan nát những tảng khối nhầy nhụa kết tụ trước mặt cậu. Trần Đại hét vang, tôi không câm, tôi không câm. Ba sợ à? Ba hèn nhát không dám nhận mình là thằng Ma Cô. Tôi thừa căm đảm nhận mình là con trai của ba cơ mà. Trần Đại mỉa mai. Ba yêu dấu, nào mời ba căm đảm lên một tí. Cha Trần Đại nhào vô toan đập cậu, nhưng Trần Đại đã né kịp. Cha cậu bị hụt loạng choạng xô vào ghế. Sao ba không dùng sức đó để đánh tên tình địch của ba? Cha Trần Đại lồm cồm đứng dậy. Mày nói gì? Ba đừng đóng kịch nữa. Tao không đóng kịch đâu Trần Đại ạ. Tao thua mày rồi. Mày là bố tao. Ôi cuộc đời. Ba cũng tẩm cuộc đời à? Tôi không tin đâu. Ba đừng giả vờ. Lợi dụng lúc Trần Đại đang nói, cha cậu đạp cậu một cái. Ông la hét. Thằng khốn kiếp. Biết có ngày hôm nay tao đã bóp mũi mày từ lúc lọt lòng. Câu nói bất nhân của cha khiến Trần Đại nổi gai ra thịt. Cậu lùi như muốn tránh một con thú dữ. Sao ba không góp tốt, bóp tôi chết đi? Tôi đâu muốn sống để hôm nay biết ba là một người hèn hạ. Cha Trần Đại cười gằn, tao hèn hả? Tao hèn như thế nào? Trần Đại đáp, ba biết mẹ cắm sừng lên đầu ba mà ba đành khoanh tay chịu nhục, để chính tôi phải rửa nhục thay ba. Cha Trần Đại sửng sốt, mày đã gặp thằng ấy à? Phải, vì ba bỏ bê mẹ tôi, ba đi với lũ dưới bằng tuổi con gái ba. Mẹ tôi dại dột trả thù ba bằng cách đi với một thằng trẻ tuổi hơn tôi vài ba năm. Ba và mẹ ăn miếng trả miếng nhau. Chúng tôi hứng chịu đau khổ tủi nhục. Nhưng tôi thương mẹ tôi. Trước khi chết, tôi đã hứa tha thứ mẹ tôi, vì tôi biết mẹ tôi chỉ là nạn nhân của ba. Ba đã xô đẩy mẹ tôi xuống vực thẳm tội lỗi, chỉ ghen vớ và mặc tình mẹ tôi càng ngày càng ngục lặn dưới bùn sen. Sao ba tệ bạc thế? Hay ba hèn nhát? Ba nói đi, tôi banh tai nghe lời thú nhận của ba đây. Cha Trần Đại dịu giọng, được rồi, ta sẽ nói cho mày nghe. Bây giờ mày sẽ cho tao biết tên khốn nạn đó. Trần Đại nắm chặt đôi bàn tay, cậu cố bóp nát mũi hận sầu. Tên nó là Xuân, nó làm nghề gì? Kiểm lâm. Mày gặp nó ở đâu? Ở Building X. Mày gặp mẹ mày đang. Trần Đại bỗng ôm mặt khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa kể lể, cơ hồ một đứa con nít sợ đòn khóc thú tội chứ. Tôi đã đánh nó, suýt tới nữa tôi giết nó. Tôi sẽ giết thằng khốn nạn đó. Mày khá lắm. Trần Đại quệt nước mắt đay nghiến. Tôi không cần ông khen. Tôi tởm ông hèn lắm. Thế mà ông lại là bố tôi. Tự nhiên cha Trần Đại nhìn cậu xót xa. Ông không la hết chửi bới Trần Đại nữa mà ôn tồn nói. Mày điên rồi hả con? Con điên rồi hay sao? Thôi đi nghỉ đi. Ngủ xong cha con mình sẽ nói chuyện. Nhưng Trần Đại đã tới chỗ đặt chiếc vali, nhấc lên tay. Tôi không muốn mang ơn ba nữa. Tôi đi làm lại cuộc đời tôi. Cha Trần Đại buồn rầu. Rồi con sẽ trở về. Trần Đại bước tới cửa ngoái cổ lại, nhưng trở về không giống ba đâu. Trần Đại xuống Chí Hòa, đã có chìa khóa của Lang nên mặc dù Lang đi vắng, Trần Đại vẫn không bị đứng ngoài chờ. Cậu mở cửa quăng hành lý, đau thương dưới chân cầu thang, leo lên căn gác xếp nằm ngủ. Nhưng Trần Đại chẳng thể nhắm mắt nổi. Hình ảnh mẹ cậu, hình ảnh tiếp thuốc Gardinan, hình ảnh tên kiểm lâm Xuân, hình ảnh cha cậu hiện ra, quẫy lộn trong đôi mắt sương vù ưu tư của cậu. Chuyến xe lửa ra Trung EX rời ngoại ô Sài Gòn. Tiếng còi thét lên đau nghiến cõi lòng Trần Đại. Cậu vùng ngồi dậy, thấy chai rượu rum Hiệp Hòa. Lang uống chưa quá nửa. Trần Đại vồ lấy mở nút tu. Rượu, chỉ có rượu mới quên được sầu đau. Trần Đại tu cho tới khi mềm môi, cạn hết chai và nằm vật trên sàn gác thở giống. Nước mắt cậu ứa ra chảy vàng vào miệng, cay đắng. Khi Lang về trời đã chiều, hắn mua đá cục ngâm nước rửa mặt cho bạn. Trần Đại tỉnh dần, cổ họng cậu cháy khô, đầu nhức như búa bổ. Cậu đút đá vô miệng nhai rau rau. Lang nhìn bạn thương hại, lại có chuyện buồn phải không? Trần Đại gật đầu, ừ buồn lắm. Buồn chỉ muốn say ngủ đi để quên hết mọi chuyện trên đời. Nút rượu đã mở rồi, giọng chua chát hơn hôm nọ đấy nhé. Chuyện gì kể đi tớ nghe đây, kể đi cho vơi tâm sự. Cậu không đọc báo à? Không, mẹ tớ từ từ chết rồi. Lang ngạc nhiên, mẹ cậu từ từ. Trần Đại nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, giọng cậu xa vắng, ừ, bằng một tút Gardiner. Im lặng, Lang nghe thấy tiếng nước mắt của bạn nhỏ giọt trên sàn gỗ. Hắn rút điếu Havatampa châm lửa xong đưa cho Trần Đại. Hút đi. Trần Đại lặng lẽ đỡ đi điếu thuốc. Khổ nhất là trước khi mẹ tới chết, bà hối hận và bắt tớ hứa đừng bỏ nhà đi hoang. Cậu không hứa à? Mẹ tớ đâu còn nữa mà cần giữ lời hứa. Còn ba cậu? Trần Đại ném điếu Havatampa chưa kịp hít một hơi nào vào vắt ván. Ba tớ hở. Làm con có quyền lên án cha mẹ không cậu nhỉ? Lang nói lại, cậu vừa bảo muốn say để quên. Vậy uống rượu nữa nhé. Trần Đại xua tay, uống rồi lại tỉnh. Tỉnh lại nhớ những chuyện ghê tởm, hận sầu. Và tâm khảm mình. Tớ muốn giết người. Giết hết người ở cái trái đất tội lỗi này. Lang biết bạn mình sắp lên cơn. Hắn an ủi. Trời sẽ sáng mà. Cậu tin trời sẽ sáng. Chính cậu cần tin hơn tớ. Cậu tin cậu bỏ nhà đi hoang làm gì? Trần Đại xoay người lại. Phải làm gì bây giờ? Lang móc tiền trong túi ra đếm. Còn vài bò đi tìm sự quên lãng với tớ. Ở đâu? Ngã ba Chu Yết. Trần Đại cười, nụ cười méo sật trên khuôn mặt vừa tỉnh rượu. Cậu hỏi, liệu quên chóng không? Cậu đi thì biết. Cậu đói chưa? Đói meo. Ra đường ăn mì hay ăn cháo đi. Rồi đi ngã ba Chu Yết. Đời đã bẩn mình sạch làm chó gì. Cậu sẽ thấy đời cậu còn khối ý nghĩa. Chớ có bi quan. lần này cậu nhất định ở với tớ chứ. Ừ, mai tớ đăng báo từ ông bố. Lang chớp mắt, sao không để ba cậu từ cậu? Trần Đại lạnh lùng đáp, ông ấy không có quyền từ tớ. Cậu cóc sợ người đời kết tội cậu ư? Tội gì? Tội con từ bố. Trần Đại bĩu môi, người đời là cái quái gì? Tớ tởm hết, tởm giáo. Tớ muốn giấm nát lên đạo đức của người đời. Đạo đức chỉ là cái cảnh, cánh cửa dày, chắc có khóa để che giấu sự thối nát. Đạo đức của gia đình tớ chẳng hạn. Lang không muốn để cho Trần Đại hằn học nữa. Hắn bảo bạn, thôi xuống được. Hai người ra phố ăn cháo, sau đó Lang gọi chiếc xích lô máy xuống ngã ba Chu Yến. Tối đó Trần Đại ngủ với một cô gái điếm. Nửa đêm có tiếng lộn xộn hình như cãi cọ nhau. Trần Đại lắng nghe tiếng người đàn ông, bảo con Thơm bỏ rơi thằng đó đi. Tiếng mụ giàu can, đâu được. Khách mới mà cha nội, nó bao cả đêm sộp ra phết. Nó lớn con không, trai Tân, bảo nó cút về với mẹ nó đi, tôi trả tiền đèn. Trần Đại đang lộn mở chuyện đời, muốn nổi loạn đập phá. Nghe tên khách làng chơi phách lối, cậu vén màn bước xuống đất. Cô gái điếm níu tay cậu, đừng đi anh. Trần Đại giật mạnh, đừng gọi tao là anh, cấm mày xưng em. Để tao xem thằng khốn nạn nào dám ăn nói hỗn thế. Trần Đại xô cửa bước ra, tiếng léo nhéo chửi thề có mòi độc địa hơn. Thêm hai gã đàn ông đứng cười phụ họa, ngửa mứa mắt. Trần Đại hỏi, thằng nào vừa nói hỗn vậy? Tôi đây bổ tèo mà, không ai bổ tèo với mày. Vậy anh muốn gì? Nhường nhau tí chứ, độc quyền cả đêm à? Tiếng gã đàn ông nghe quen quen. Trần Đại cố nhớ, cậu đổi giọng. Xin lỗi, có phải giáo sư Linh đấy không? Gã đàn ông mừng quính, Linh đây, bạn nào đó? Linh là giáo sư Chiết, dạy lớp Trần Đại, nổi tiếng đạo đức, đứng đắn. Trong lớp nữ sinh trêu chọc, ông ta chửi mắng ôm sùm. Cả trường bầu ông ta là nhà giáo mô phạm nhất, gương mẫu nhất của thời đại. Thế mà lúc này ông có mặt ở đây, đòi tranh giành được với học trò. Trần Đại khạc một bãi đờm, nhổ toẹt xuống đất. Giáo sư đạo đức Linh đây à? Thầy nhận ra con không? Con là Trần Đại đây, thầy yêu dấu ơi. Giáo sư Linh ú ớ, anh là học trò. Trần Đại dằn dặn, con là học trò ông đây. Tởm quá hả thầy? Thầy cho mình đáng tởm hay xã hội này đáng tởm? Mai thầy đến lớp hơi trễ, thầy lại nói dối kẹt xe. Và thầy lại ba hoa chuyện đạo đức. Tôi đang nổi nóng đây, tôi thất vọng hết cả. Gia đình, học đường, xã hội. Mai tôi làm du đảng, thầy đừng kết án tôi nhé. Thầy và mớ cái đạo đức của thầy xô tôi vào con đường du đảng đó. Bây giờ thầy cút đi, kẻo tôi giận, tôi đập vỡ cái mặt gương mẫu của thầy. Cút đi, cút đi. Tôi tởm quá, tởm hết. Tôi tởm cha tôi tởm thầy tôi, cút đi. Vác cái mặt đạo đức của ông về mà khoe khoang với học trò, đồ đạo đức giả. Giáo sư Linh và hai bạn đồng nghiệp của ông lặng lẽ trốn. Trần Đại nhìn theo cười giống lên. Lang hay chuyện nhào ra, mày điên thật rồi hả Đại? Trần Đại nắm chặt lấy tay Lang, tao điên rồi à? Tớ điên rồi cậu, mày cười như con chó dại chú ấy. Trần Đại trợn mắt nhìn bạn. Lang thấy đôi mắt Trần Đại trông rất dễ sợ. Giây lát suy nghĩ, hắn thương Trần Đại vô bờ bến. Tại sao cậu lại chu lên thế? Tại tớ vừa gặp. Gặp ai? Gặp thằng thầy giáo dạy triết lý. Lang phá lên cười. Cái cậu lý tưởng quá, thầy giáo hay tổng trưởng bộ trưởng thì cũng chỉ là những thằng người rất hèn, rất ba que sỏ lá. Chúng nó đã đi ngã ba Chú Ý. Chúng nó có đi ngã ba Chú Ý bẩn chứ chúng nó đâu có bẩn. Chúng nó vốn đã bẩn rồi mà. Trần Đại chợt tỉnh ngộ, thế à? Ừ. Thế mà tớ cứ tưởng những thằng dạy đạo đức, ưa nói chuyện đạo đức đều là những thằng đạo đức cả. Lang nhổ bãi nước miếng xuống đất văng tục. Mẹ kiếp, cái xã hội này là xã hội đạo đức giả, xã hội ăn cắp, xã hội khốn kiếp. Chúng nó những thằng vỗ ngực bồm bộp khoe mình là trí thức mà còn chó má ở cái điểm dám lật mặt, dám lật thầy quý của chúng nó. Cậu nên bắt chước những thằng chó má đó nếu cậu muốn sống chung với chó má Đại ạ. Trần Đại đá tung một cái vỏ dừa gần đó, cậu hằn học. Tớ muốn làm người mới bỏ nhà ra đi. Tại sao cậu lại khuyên tớ sống chung với chó má? Lang đi rút điếu Havatampa châm hút. Khói thơm tỏa ngát, quyến rũ vô cùng. Cậu làm một hơi chứ? Không, cậu trả lời tớ đi đã. Lang hít một hơi thuốc thật dài, hắn chậm rãi nói. Làm người thì phải biết chịu nhục. Bằng cách nào? Chán vạn cách. Hôm nọ cậu nói với tớ quên sự, tại sao chúng mình không sống biệt lập một xã hội nhỉ? Xã hội du đãng, chúng ta sẽ sống theo luật của chúng ta. Chúng ta cóc bị ghẻ lở, ghê tởm bởi những hình ảnh què quặt, ghẻ lở của xã hội người. cậu đồng ý không? Ok, chúng mình đặt ra một thứ luật, luật du đãng. Chúng mình giật mặt bất cứ đứa nào nếu chúng mình xét thấy nó là thành phần chó má. Nhiều khi tớ tự hỏi tại sao chúng mình không đi lính. Nhưng đi lính đánh nhau với kẻ thù ở nhà, bọn chó má cứ phè phỡn, cứ khạc đờm lên mặt xã hội thì cũng chẳng ích lợi gì. Làm du đãng thực tế hơn. Ghét thằng nào thì thằng đó. Tớ không dám nghĩ chuyện cao xa, tớ nghĩ rất gần. Và tớ làm du đãng. Còn cậu, cậu định làm gì? Trần Đại bước gần Lan, đỡ lấy điếu thuốc của bạn, hít một hơi. Tớ sẽ làm du đãng. Sẽ là bao giờ? Là ngày mai, là khi mình rời cái xóm tội lỗi này. Lan vỗ vai bạn. Lý tưởng quá Đại ơi. Tội lỗi chó gì xã hội đó thì cứ phải nghĩ cách kiếm cơm. Mai chúng mình bàn lại cái mục đích du đãng nhé. Ừ, trước hết tớ phải giết tên Kiểm Lâm Sâm. Càng hay. Lan bỏ Trần Đại ngồi hút thuốc suy nghĩ. Hắn về nhà với em út hắn. Trần Đại ngồi nhìn đêm tối. Cậu không dám nghĩ chuyện gì nữa. Trước mặt, đằng sau, bên trái, bên phải, giật những khối tảng nhơ nhớp án ngữ. Trần Đại thở dài, rồi cậu cũng về phòng mình, ôm ấp con gái đi. Và thế đấy, anh trở thành du đãng. Giọng Trần Đại bùi bùi, khiến Tường Vi rơm rớm nước mắt. Nàng nhỏ nhẹ hỏi, còn anh Lan? Anh bị bắt nhốt vào trại tế bần. Ít lâu sau báo chí loan tin anh ấy bị giết ở hàng rào Kẽm Gai, vì anh ấy toan trốn. Nhưng bọn du đãng ở tế bần ra cho anh biết, Lan chống bọn giám thị, vì chúng bắn chết và quan sát lên hàng rào Kẽm Gai. Rồi phao tin Lang trốn, gọi lại không đứng nên chúng nó phải hạ. Báo chí không đá động gì, chính quyền cũng chẳng thèm ngó tới vụ thủ tiêu bị ổi này, nên Lang chết rất oan ức. Tại sao anh Lang bị nhốt vào trại tế bần? Vụ tên Kiểm Lâm Sâm. Anh ấy giết nó? Không. Thế ai? Anh. Anh giết tên Xuân? Ừ, anh đã giết tên khốn nạn đó ở một phòng trà. Anh giết nó bằng con dao lang. Anh đâm nó lút cán dao. Nó quỵ ngã ngay trên sàn nhảy. Lang giục anh chạy. Anh ấy chậm chân lãnh đủ. Cảnh sát thộp anh Lang. Vốn ghét mặt Lang, chúng nó tống anh vào trại tế bần. Hành hạ anh thật khốn nạn. Chứ chẳng đưa ra biện lý cuộc để tống Lang vô khám chi hòa, chờ ngày ra tòa đền tội. Rồi anh hứng lấy trách nhiệm của Lang. Ừ, anh đã bị cảnh sát át giọng đôi ba lần chỉ vì tội bênh vực người bị cảnh sát áp bức. Chúng nó lôi anh vào bót, đánh đấm anh rất tàn bạo. Nó gọi anh là cao bồi. Nó bảo anh mặc quần ống túm. Nó bắt anh vén ống quần hẹp lên đi tiểu. Vén sao nổi, nó giật mạnh ống quần anh. Anh té nhào, trán đụng viên gạch. Trần Đại cầm tay Tường Vi đặt lên trán mình. Vết sẹo hận thù đấy em ạ. Chúng nó chửi bới anh để anh nhịn đói nhịn khát 2 ngày liền. Chúng nó coi anh như con chó, coi du đãng như chó ghẻ. Chúng nó xô đẩy anh xuống vực thẳm của hận thù, và anh trở thành kẻ thù của cảnh sát. Chúng nó lùng ăn, săn ăn. Trong túi mỗi thằng cảnh sát đều có ảnh của anh. Tường Vi thở dài, ai cho cảnh sát ảnh của anh? Ba anh đối xử với anh như thế à? Ông ấy sợ sự nghiệp chính trị tương lai của ông bị đổ vỡ, nên vội vàng từ anh và xin chú anh thanh toán anh. Chú anh làm gì? Làm lớn ở Bộ Nội vụ. Sao bảo anh đăng báo từ ba anh? Anh chưa đủ cam đảm. Thế mà ba anh, ông ấy lại có thừa. Anh oán ghét gia đình lắm nhỉ? Còn 2 cô em gái của anh? Trần Đại say nghiêng mình, anh cứ để chúng nó tin tưởng vào gia đình mà sống. Con gái nổi loạn thì nguy lắm, rồi cũng chỉ